Thế bây giờ cái điểm kế tiếp đó, vậy đâu là những đặc tính của một tình yêu chân thật? Cái tình yêu mà Thánh Phaolô nói là lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Đây là châm ngôn của đức cha Louis Phạm Văn Nẫm, giám mục phụ tá giáo phận chúng ta đó, ngài đã qua đời. Khi làm giám mục thì ngài chọn cái câu khẩu hiệu Caritas non ficta, tình yêu không giả hình giả bộ, mà phải là một tình yêu chân thật. Cái tình yêu chân thật đó, trước hết nó được biểu lộ qua sự khiêm tốn. Ở trong đoạn văn các anh chị đã đọc, cho nên tôi không mời các anh chị đọc lại nữa. Thánh Phaolô viết thế này: hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan. Ở một chỗ khác ngài viết: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Khiêm tốn. Người có tình yêu chân thật là người khiêm tốn. Và các anh chị biết các nhà đạo đức định nghĩa khiêm tốn làm sao không? Thỉnh thoảng chúng ta được người khác khen, bảo trời ơi hay quá, thế thì mình sẽ trả lời ngay bảo đâu có dám, thế nhưng mà trong lòng thì sướng rên. Ngược lại nếu mà có ai đó người ta đến nói một cái khuyết điểm gì đó của mình, tức là mình sừng sộ lên, phản ứng liền. Đấy có phải là khiêm tốn? Các nhà đạo đức họ định nghĩa rất đơn sơ. Khiêm tốn là sự thật. Humilitas veritas est. Nghĩa làm sao? Khiêm tốn có nghĩa là sống đúng với sự thật về mình thôi. Nếu Chúa ban cho chúng ta ơn này, khả năng nọ, mình nhìn nhận, nhưng mà đồng thời mình nhận biết rằng tôi được khả năng ấy, ơn ấy chẳng phải tự tôi mà là do Chúa ban cho để phục vụ, để làm việc thôi. Và nếu mình có một khuyết điểm nào mà người khác chân thành giúp mình thấy khuyết điểm đó, nhìn nhận sự thật, đấy là khiêm tốn. Ít khi nào chúng ta nghe nói đến tình yêu mà lại nhắc đến khiêm tốn, nhưng mà đây Thánh Phaolô giúp mình thấy được điều đó. Trước hết là khiêm tốn, kế đến đó là không vội vã xét đoán người khác. Nếu các anh chị lấy chương 14 đó, thì sẽ gặp ở câu 4: bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác, nó đứng hay nó ngã là việc của chủ đó, nhưng nó sẽ đứng vì Chúa có khả năng làm cho nó đứng. Cho nên người có tình yêu chân thật thì không vội vã xét đoán người khác. Có nhiều lý do để chúng ta không được phép xét đoán người khác. Chỉ có Chúa mới là đấng có quyền xét xử. Khi mình phải lãnh nhận một trách nhiệm nào để phải xét đoán, để phải có một phán đoán mang tính quyết định về người khác. Ví dụ, một giám đốc chủng viện phải có một quyết định dứt khoát về một chủng sinh có tiếp tục con đường ơn gọi hay không. Thế thì lúc đấy phải cầu nguyện, phải bàn hỏi, chứ không phải là cứ dựa vào quyền của mình là mình quyết. Chính Chúa mới là đấng xét xử tối hậu. Một lý do nữa khiến chúng ta không nên dễ dàng xét đoán người khác, bởi vì mình không thánh thiện hơn người ta. Nếu các anh chị và tôi không vướng vào cái lỗi này thì biết đâu mình lại có cái lỗi khác, phải không? Không ai là hoàn hảo ở trong cuộc đời này cả. Mình không thánh thiện hơn người khác. Và một lý do nữa, không chắc là mình đã hiểu hết được mọi khía cạnh của sự việc. Có một điều gì xấu liên hệ đến một người anh chị em, nhiều khi mình chỉ nghe nói lại thôi mà, chứ có trực tiếp mình thấy đâu. Trực tiếp mình nghe đâu, chỉ nghe nói lại thôi. Và còn bao nhiêu những chi tiết liên quan đến sự việc đó mình không nắm, vậy thì dựa vào đâu để mà xét đoán? Cho nên lời phúc âm rất cần cho chúng ta: đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Anh em đóng cho người ta đấu nào thì Chúa sẽ đóng lại cho anh em bằng cái đấu ấy. Cái tình yêu chân thành sẽ không vội vã xét đoán người khác, mà trái lại tập đặt mình dưới sự xét xử của Chúa. Đấy là điều mà chúng ta gọi là xét mình. Đặt mình dưới sự xét xử của Chúa. Nếu ngày hôm nay Chúa gọi tôi về với Chúa, thì cái cuộc sống này Chúa xét xử tôi ra làm sao? Nếu mà ta tập đặt mình trước sự xét xử của Chúa như vậy đó, thì chắc chắn là nó sẽ giúp mình nhiều lắm để bớt xét đoán người khác. Thay vào đó là phải canh tân đổi mới bản thân của mình. Thế rồi điểm cuối cùng, tình yêu thương chân thành, Thánh Phaolô nói ở trong chương 15 đó, đó là phải quan tâm đến lợi ích của người khác và tìm cách nâng đỡ. Quan tâm đến lợi ích của người khác, chứ không phải là chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Tình yêu thương đích thực theo Kinh Thánh đó là hướng đến ích lợi của người khác, và vì ích lợi đó mà chấp nhận hy sinh cả bản thân mình. Và đấy chính là thứ tình yêu mà Thiên Chúa tỏ hiện cho chúng ta. Như vậy thì căn cứ vào một vài tiêu chuẩn đó, thứ nhất này, khiêm tốn này, thứ hai, không vội vã xét đoán người khác, thứ ba, biết quan tâm đến lợi ích của người khác. Căn cứ vào những tiêu chuẩn đó, các anh chị và tôi xét mình để xem là mình có sống với tình yêu thương thực sự mà Chúa mời gọi hay không. Để kết thúc giờ học Kinh Thánh ngày hôm nay, thì tôi mời tất cả chúng ta cùng đọc với nhau chương 15 từ câu 1 cho đến hết câu 6, rồi chúng ta đứng lên cầu nguyện. Bổn phận của chúng ta,
những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối. Không có đức tin vững mạnh chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác vì lợi ích của họ và để xây dựng. Thật vậy, Đức Kitô đã không chiếu theo sở thích của mình. Trái lại, như có lời chép: lời kẻ hoang mạc này, này chính con đứng chịu. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và ham của chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi.
Nhờ đó anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen. Hallelujah.